Pháp hội Maha Kajip thứ 23. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Phật ở trường Kỳ Thọ cấp Cô Độc nước Tát Vệ cùng 5.000 đại trì kheo tăng câu hội. Đại Bồ Tát 8.000 câu hội, danh hiệu các ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân, làm thượng thủ. Đức Thế Tôn cùng 100.000 đại chúng cung kính dây quanh mặc vì họ thuyết pháp. Bấy giờ tôn giả Maha Kajip ở trong đại chúng rời chỗ đứng dậy, trịch y giai hữu gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật: "Tôi có chút sự muốn hỏi, nếu Đức Thế Tôn cho phép tôi mới dám trình bày." Đức Phật bảo tôn giả Maha Kajip: "Cho phép ông hỏi, Đức Như Lai sẽ vì ông mà phân biệt dứt lòng nghi cho ông được vui mừng." Tôn giả Maha Kajip bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ ở trong Phật Pháp xuất gia, muốn cầu Niết Bàn thì phải học, phải hành, phải tu quán thế nào?" Đức Phật nói: lành thay, này Ca Diếp, nay ông có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy sẽ làm cho tất cả thế gian trời người được lợi ích an lạc. Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ hiểu biết, ta sẽ giải thuyết cho." Tôn giả Maha Ca Diếp bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, vâng, tôi muốn được nghe." Đức Phật nói: "Này Ca Diếp, thiện nam thiện nữ muốn cầu Niết Bàn mà xuất gia trong chánh pháp thì phải học tịnh giới, đủ luật nghi giới, đủ chánh pháp giáo, nơi thanh tịnh giới chẳng phạm lỗi nhỏ. Phải học như vậy: tùy thuận chánh pháp rời tâm xiển khúc, xa rời tham dục, đầy đủ tàm quý, thường sợ sanh tử, thích cầu xuất ly, nhằm lìa sanh tử thường nhớ Niết Bàn, hoặc ở dưới cây trong núi hang đá hay tại tịnh thất bắt đầu tu chánh niệm, niệm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, sanh khởi đầy đủ chủng tánh, đầy đủ thiện căn, đầy đủ vô lượng tịnh giới, vô lượng tam muội, vô lượng trí huệ, vô lượng giải thoát, vô lượng giải thoát tri kiến, đầy đủ tất cả vô biên Phật Pháp bất tư nghị, đầy đủ vô đẳng vô biên công đức, thiệt ngữ, chân ngữ, lời nói không hai, chẳng phỉnh chúng sanh, làm đại y dương hay nhổ tên độc, làm bạn bất thỉnh đủ từ bi lớn, làm đại đạo sư nói pháp thậm thâm cho họ nhập thậm thâm, nói pháp tịch diệt cho họ được tịch diệt, không vô tướng vô nguyện, không có hí luận rời các hí luận, thậm thâm khó thấy khó hiểu, pháp tánh diễn ly rời hữu rời vô, vô hành vô thuyết vô tướng bình đẳng, lìa cấu thanh tịnh, không thủ không xả, hay diệt các khổ, hay dứt khác ái, khiến đến Niết Bàn. Này Ca Diếp, thầy tỳ kheo hoặc một ngày hoặc hơn một ngày ở tại tịnh thất tâm niệm Như Lai mà suy nghĩ như vậy: tôi được thân người xuất gia tu hành được pháp tỳ kheo gần kề Như Lai, tôi chẳng nên giải đãi. Tại sao? Vì tu tịnh giới ấy sẽ được đạo quả. Do nhân duyên ấy, đời sau nếu có Phật xuất thế sẽ được thấy Phật, chư Phật xuất thế khó gặp như hoa ưu đàm. Này Ca Diếp, thầy tỳ kheo tu hành phải học theo chỗ tu hành của Huệ Mạng Tu Bồ Đề. Này Ca Diếp, Đức Như Lai ứng đẳng chánh giác khó được thấy được nghe, ở trong chánh pháp được xuất gia đủ giới tỳ kheo rất là hy hữu. Thiện nam thiện nữ ở trong chánh pháp xuất gia là vì hai sự việc: một là để đắc đạo quả hiện tại, hai là để được thấy vị Lai Phật. Này Ca Diếp, có người ngu si thọ đắc ca sa mà chống trái Như Lai, tự cho rằng ta được đạo quả thánh nhân, người ấy hoặc ở tại hang núi hay ở tịnh thất, tâm họ tham nhớ đến tất cả thí chủ bố thí y bát cho, mà nghĩ rằng Phật chẳng hay biết, chẳng thấy tâm niệm và hành động của họ. Này Ca Diếp, thầy tỳ kheo hoặc ở tịnh thất hay ở hang núi, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc nghĩ nhớ tham dục hay sân hận và các thứ quan niệm ác chẳng lành, tùy họ ở chỗ nào, nơi ấy chư thần biết tâm hành của tỳ kheo, nên lòng sanh sầu ưu mà nghĩ rằng các tỳ kheo này phi pháp phi nghi, họ xuất gia trong chánh pháp mà nghĩ tưởng sự bất thiện như vậy. Vì biết như vậy nên đối với chư tỳ kheo ấy, chư thần đều làm phương tiện khiến chẳng an ổn. Này Ca Diếp, chư thần ấy do ít thiện căn, ít trí huệ mà còn biết tâm hành của các tỳ kheo ấy, huống là Đức Như Lai trong trăm ngàn ức vô số kiếp tu hành đầy đủ trí huệ. Này Ca Diếp, Như Lai không chỗ nào chẳng biết, không chỗ nào chẳng thấy, không gì chẳng rõ, không gì chẳng chứng nhập. Này Ca Diếp, Như Lai đầy đủ trí huệ vô ngại, với các pháp tam thế đều biết rõ cả. Vì thế nên thiện nam thiện nữ xuất gia trong chánh pháp phải quan niệm như vậy: chư Phật Như Lai đều biết tâm tôi, chư Phật hiện tại mười phương thế giới cũng đều biết tâm tôi, chớ ở trong Phật pháp mà làm sa môn tặc. Này Ca Diếp, sao gọi là sa môn tặc? Có bốn hạng sa môn tặc. Nếu có thầy tỳ kheo pháp phục tề chỉnh hình giống sa môn mà phá cấm giới, làm điều bất thiện, đây gọi là giặc sa môn thứ nhất. Nếu thầy tỳ kheo đêm tối trong tâm suy nghĩ việc bất thiện, thì gọi là giặc sa môn thứ hai. Nếu thầy tỳ kheo chưa đắc thánh quả, tự biết là phàm phu mà vì danh lợi nên tự xưng đắc thánh quả, như nói tôi được quả A-la-hán, vân vân, thì gọi là giặc sa môn thứ ba. Nếu thầy tỳ kheo khen mình chê người thì gọi là giặc sa môn thứ tư. Này Ca Diếp, ví như có người đủ thế lực lớn dùng binh khí giết hại cướp giật tất cả vàng bạc châu báu của tất cả chúng sanh Diêm Phù Đề, người này có đắc tội lớn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tội người ấy rất lớn. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu tự biết chưa đắc thánh quả mà vì danh lợi tự xưng tôi được quả Tu Đà Hoàng, người này nếu thọ lãnh một bữa ăn thì tội nhiều hơn trên. Tôn giả Mahakasip bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, Đức Như Lai nói pháp luật ấy, ai đã được nghe mà còn dám tự xưng đắc đạo trong khi chưa được thánh quả để thọ một chung nước? Đức Phật nói: Đúng như vậy, này Ca Diếp, như lời ông nói, nếu người muốn rời lìa sanh tử phải siêng tu hành như chữa đầu cháy. Này Ca Diếp, ví như có người thế lực lớn dùng khí giới cướp đoạt hết của cải của tất cả chúng sanh trong bốn châu thiên hạ, người này đắc tội nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đắc tội rất nhiều. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu vì danh lợi mà đối xưng tôi đã được quả Tư Đà Hàm, người này thọ lãnh một phần ăn mắc tội nhiều hơn kia. Này Ca Diếp, ví như có người thế lực lớn cướp đoạt tất cả của cải của tất cả chúng sanh trong tiểu thiên thế giới, người này mắc tội nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đắc tội rất nhiều. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu vì danh lợi tự dối xưng đã được quả Ana Hàm mà thọ một phần ăn thì mắc tội nhiều hơn kia. Này Ca Diếp, ví như có người thế lực lớn cướp đoạt hết tài vật của tất cả chúng sanh trong trung thiên thế giới thì mắc tội nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, mắc tội rất nhiều. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu tự biết chưa được thánh quả mà vì danh lợi nên dối xưng đã được quả A-la-hán, người này thọ một phần ăn thì mắc tội hơn kia. Này Ca Diếp, thà cướp đoạt tài vật của tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ chẳng nên dối tự xưng đã được thánh quả để thọ đồ tín thí cho đến một phần ăn. Này Ca Diếp, Đức Phật quan sát trong pháp sa môn không có tội trọng nào bằng dối xưng mình được thánh quả. Này Ca Diếp, trong hàng thanh văn có bốn ác dục, một là cầu thấy vị lai Phật, hai là cầu làm chuyển luân thánh dương, ba là nguyện sanh dòng sát lợi, bốn là nguyện sanh dòng bà la môn. Nếu người thanh văn mà có sở cầu, cho đến cầu niết bàn đều gọi là ác dục, đây gọi là thuyết bí mật của Như Lai. Này Ca Diếp, người thanh văn có bốn chủng tánh thì trong tất cả thời gian, tất cả sự việc đều chẳng nên làm, một là trước ngã, hai là trước nhân, ba là phạm giới, bốn là cầu vị lai Phật pháp. Này Ca Diếp, nếu có sa môn bà la môn trì tịnh giới, Phật sẽ vì họ mà nói vô thượng bồ đề, trọn không vì người ác dục kia để nói. Vì khiến người trì giới tâm chẳng xiểm khúc cầu niết bàn được an ổn nên nói pháp vô thượng cho họ. Này Ca Diếp, nay Phật lại nói cho các người tu hành nghe rồi vui mừng. Nếu có người đem tất cả đồ cần dùng bố thí cho tất cả chúng sanh trong tứ thiên hạ mãn một kiếp hay với một kiếp, lại có người đem một bình nước thí cho người trì giới chánh mạng, công đức của người này hơn người trên vô lượng vô biên. Này Ca Diếp, kẻ ác dục ấy nếu thọ lãnh đồ bố thí của người thì làm hại người hơn tất cả ác hữu oán địch. Này Ca Diếp, người xuất gia có phiền não vi tế lại có bốn thứ, người có đủ phiền não ấy như mang gánh nặng vào địa ngục. Một là thấy người được lợi ích sanh lòng tật đố, hai là nghe kinh nói cấm giới rồi trái lại quỷ phạm, ba là trái phản lời Phật che tội chẳng hối cải, bốn là tự biết phạm giới mà thọ của cúng thí. Này Ca Diếp, có bốn hạng tương tự sa môn, một là ác giới, hai là ngã kiến, ba là phỉ báng chánh pháp, bốn là đoạn kiến. Này Ca Diếp, người xuất gia có bốn thứ phóng dật vào địa ngục, một là đa văn phóng dật, tự thị đa văn mà sanh phóng dật, hai là lợi dưỡng phóng dật, vì được lợi dưỡng mà sanh phóng dật, ba là thân hữu phóng dật, cậy nương thân hữu mà sanh phóng dật, bốn là đầu đà phóng dật, tự thị đầu đà tự cao khi người. Tôn giả Mahakajip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đời mạt thế tương lai 500 năm sau có hạng tương tự sa môn thân mặt ca sa mà quỷ diệt vô thượng bồ đề của Đức Như Lai tu hành chứa họp trong vô lượng vô số kiếp. Đức Phật nói: Này Ca Diếp, ông chế đem sự ấy hỏi Phật, người ngu si ấy thiệt có lỗi ác, Đức Như Lai chẳng gì họ nói. Bởi do ác dục tâm, họ vọng chất tà hạnh xiểm khúc, tất cả ma sự họ đều tín thọ. Người ngu si ấy thiệt có lỗi ác, Đức Như Lai chẳng gì họ nói. Tôn giả Mahakajip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai ở lâu nơi đời vì tôi mà thuyết pháp. Đức Phật nói: Này Ca Diếp, chẳng bao lâu Đức Như Lai sẽ nhập niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai trụ thế một kiếp hoặc dưới một kiếp thủ hộ chánh pháp. Này Ca Diếp, người ngu si ấy giả sử ngàn Phật xuất thế dùng các thứ thần thông thuyết pháp giáo hóa, họ cũng chẳng dứt được ác dục. Này Ca Diếp, tương lai đời mạt thế 500 năm sau có các chúng sanh đầy đủ căn lành, tâm họ thanh tịnh, hay báo ơn Phật thủ hộ chánh pháp. Tôn giả Mahakajip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi thà chịu đầu đội bốn châu thiên hạ tất cả chúng sanh, núi sông, thành ấp, tụ lạc, mãn một kiếp hoặc dưới một kiếp, chứ chẳng thể nghe tiếng bất tín của người ngu si ấy. Bạch Đức Thế Tôn, thà tôi chịu ngồi trên một hột mè mãn một kiếp hoặc dưới một kiếp, chứ chẳng thể nghe tiếng bất tín phá giới của kẻ ngu si ấy. Bạch Đức Thế Tôn, thà tôi ngồi nằm đi đứng trong đại kiếp quả mãn một kiếp hoặc dưới một kiếp, chứ chẳng thể nghe tiếng phá giới bất tín của kẻ ngu si ấy. Bạch Đức Thế Tôn, thà tôi chịu cho tất cả chúng sanh mắng chửi đánh đập giết hại, chứ chẳng thể nghe tiếng phá giới của người ngu si trộm pháp đại tặc ấy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi tu chút ít công hạnh trí huệ cạn kém, chẳng kham được gánh nặng như vậy, chỉ có Bồ Tát gánh giác nổi gánh nặng ấy. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi ở nơi đây muốn nói thí dụ, ví như có người quá già, tuổi 120, thân mang bệnh nặng, nằm liệt trên giường chẳng ngồi dậy được. Bấy giờ có một người giàu lớn nhiều của đem trân bửu đến gửi cho người già bệnh ấy mà dặn rằng: Tôi có duyên sự phải đi xứ khác hoặc 10 năm, 20 năm mới về, nay ký thác châu báu này cho ông, chờ tôi trở về sẽ hoàn lại tôi. Người già bệnh ấy không con cháu, chỉ có một thân mình. Lúc người kia chưa về, ông ấy chết, bao nhiêu tài vật ký thác đều mất cả. Khi người kia trở về, không biết đâu mà đòi tìm. Bạch Đức Thế Tôn, cũng vậy, người thanh văn trí huệ cạn ít, tu hành rất kém, lại không bạn lữ, chẳng thể an trụ lâu tại thế gian, nếu giao phó chánh pháp thì sẽ tán diệt chẳng lâu. Đức Thế Tôn nói: lành thay, này Ca Diếp, ta đã biết rõ mà cố giao phó cho ông, để cho người ngu si kia được nghe việc này sẽ sanh lòng hối hận. Tôn giả Mahakajip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi lại muốn nói dụ thứ hai. Ví như có người thân sức mạnh trẻ không bệnh tật thọ mạng vô lượng, trăm ngàn vạn tuổi, sanh lòng lớn giàu có, giữ tịnh giới tốt, có từ bi lớn, lòng luôn hoan hỷ, hay trừ phiền não cho tất cả chúng sanh, tâm trí dũng mãnh, làm lợi ích cho nhiều người, khiến được an lạc. Bây giờ có người mang nhiều châu báu đến giao mà bảo rằng: Tôi có sự duyên phải qua phương khác, nay ký thác số châu báu này nên giữ gìn kỹ hoặc 10 năm, 20 năm, chờ đến lúc tôi trở về sẽ hoàn lại tôi. Người ấy lãnh châu báu cất giữ kỹ, đến lúc người đi xa trở về liền hoàn lại đủ. Bạch Đức Thế Tôn, cũng vậy, Đại Bồ Tát nếu được giao phó pháp bửu thì dầu đến vô lượng ngàn ức na do tha kiếp, trọn chẳng hư mất, lợi ích vô lượng vô biên, chúng sanh chẳng dứt giống Phật, chẳng dứt pháp luân, tăng bửu đầy đủ. Bạch Đức Thế Tôn, sự ấy tôi chẳng gìn giữ được, chỉ có Bồ Tát mới có thể kham nhận. Này có Di Lặc Đại Bồ Tát hiện diện tại pháp hội này, Đức Như Lai giao phó cho Ngài đời vị lai 500 năm sau, lúc pháp sắp diệt, đều có thể thủ hộ và lưu diễn rộng rãi pháp vô thượng Bồ Đề mà Đức Phật đã chứa họp trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Tại sao? Vì Di Lặc Đại Bồ Tát này đời đương lai sẽ chứng Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, ví như đệ nhất thái tử của quốc Dương được quán đảnh lên ngôi thi hành dương sự trị nước đúng pháp, các quần thần đều đến chầu. Cũng vậy, Di Lặc Đại Bồ Tát ở ngôi pháp dương thủ hộ chánh pháp. Đức Phật khen tôn giả Mahakajip, lành thay, đúng như lời Kajip nói. Đức Phật liền duỗi tay hữu kim sắc chói ánh sáng di diệu, được tập hợp bởi những thiện căn từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Ngón và bàn tay Phật như hoa sen, rồi xoa đánh đầu Di Lặc Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Này Di Lặc, ta phó chúc cho ông, 500 năm sau đời vị lai, lúc chánh pháp diệt, ông phải thủ hộ Phật pháp tăng bửu, chớ để đoạn tuyệt. Lúc Đức Thế Tôn xoa đảnh phó chúc cho Di Lặc Đại Bồ Tát, cả tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, ánh sáng chiếu khắp đại thiên thế giới. Địa thiên, hư không thiên, cho đến trời sắc cứu cánh, đều chắp tay bạch Di Lặc Bồ Tát. Đức Như Lai đem chánh pháp phó chúc cho thánh giả, xin thánh giả vì lợi ích hàng trời người mà nhận lãnh chánh pháp ấy. Di Lặc Bồ Tát rời chỗ trịch y, giai hữu gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì lợi ích mỗi một chúng sanh mà tôi còn cam thọ khổ trong vô lượng kiếp, huống là nay Đức Thế Tôn đem chánh pháp giao phó để lợi ích cho hàng trời người, tất cả chúng sanh mà tôi lại chẳng nhận lãnh. Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin thọ trì. Trong đời vị lai, tôi sẽ diễn thuyết pháp vô thượng Bồ Đề mà Đức Như Lai đã tập hợp từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Lúc Di Lặc Bồ Tát bạch lời này, cả cõi đại thiên chấn động sáu cách. Di Lặc Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đối với các chúng sanh khác chẳng nên sanh khởi tranh luận và tăng thượng mạng. Tại sao? Vì sự nghiệp chánh của Thế Tôn là thủ hộ chánh pháp, các hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng mang giác nổi gánh nặng của Bồ Tát. Đức Phật nói: lành thay, này Di Lặc, như nay ông đến trước Phật tự nói thọ trì chánh pháp Như Lai và thủ hộ ở đời vị lai, thuở quá khứ trước hàng hà, xa chư Phật, chư Đại Bồ Tát cũng như vậy, cũng tự nói thủ hộ chánh pháp. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Như Lai nói đời vị lai hạng người ngu si tự xưng Bồ Tát, tự xưng Sa Môn, vì danh lợi mà họ não loạn thí chủ tri thức thân thuộc. Xin Đức Thế Tôn nói lỗi ác của họ. Tại sao? Vì nếu Đức Thế Tôn nói lỗi ác của họ, tôi được nghe rồi sẽ tự nhiếp tâm hành. Hàng ngu si ấy nghe lời Phật nói, hoặc họ sẽ tin hiểu rằng Đức Như Lai biết rõ tôi, Đức Như Lai cảnh giác tôi. Đức Phật nói: Lành thay, này Di Lặc, ông nên lắng nghe khéo suy nghĩ, sẽ nói cho ông về lỗi của hạng người ngu si kia. Đời vị lai 500 năm sau có các chúng sanh tự xưng Bồ Tát, những ác dục của họ nay ta lược nói. Này Di Lặc, người đủ bốn pháp tự xưng Bồ Tát, một là cầu lợi dưỡng, hai là cầu danh văn, ba là xiểm khúc và bốn là tà mạng. Vì đủ bốn pháp này mà tự xưng Bồ Tát. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau, người tự xưng Bồ Tát mà hành cẩu pháp, ví như có con chó đến nhà người trước, thấy con chó đến sau liền giận ganh gầm gừ sủa cắn, tự nghĩ đây là nhà ta. Người tự xưng Bồ Tát cũng làm cẩu pháp, họ đến nhà thí chủ sanh ý tưởng nhà mình rồi sanh tham trước, thấy có tỳ kheo đến sau thì giận ganh đấu tranh chê bai nói xấu lẫn nhau, ngăn chia thí chủ. Những hạng người này sanh lòng tật đố làm nhân ngã quỷ, gây nhân bần tiện, vì sự tự sống mà vọng xưng là Bồ Tát, họ vì áo cơm mà tán thán công đức trí huệ Như Lai, khiến các chúng sanh khác sanh lòng tín ngưỡng, mà họ thì phạm giới ác dục, ác hành. Này Di Lặc, ông xem đời vị lai có những sự bố úy lớn như vậy, con thú sư tử thì phải rống tiếng sư tử làm việc sư tử, chẳng phải kêu tiếng giả can làm việc giả can. Với người thì tán thán xả thí tất cả tài vật, mà mình thì sang lẫn tham lam, với người thì tán thán từ bi thương mến, mà mình thì sân hận, tán thán nhẫn nhục, mà mình thì thù oán chẳng nhịn, tán thán tứ nhiếp, mà mình chẳng thể làm bốn sự bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự. Chỉ có nói suông mà mình chẳng thể học tập theo hạnh của Lạc Tinh Tấn Bồ Tát. Này Di Lặc, thuở quá khứ xưa vô lượng vô biên bất khả xưng kế, bất khả tư nghị, vô số kiếp, có Đức Phật hiệu Trí Thượng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật ấy ra đời nhằm ngũ trược ác thế. Bây giờ có một Bồ Tát tỳ kheo tên Lạc Tinh Tấn, đủ niệm huệ thiểu dục tri túc thuận Như Lai giáo. Tỳ kheo này thường đi các thôn ấp thuyết pháp cho mọi người, được quốc vương đại thần và nhân dân tri thức tôn trọng cung kính. Lúc muốn vào thành ấp, tỳ kheo ấy trước quan sát, nếu được tôn trọng ái ngữ tán thán rồi sau mới vào. Về sau tỳ kheo ấy lại đi đến xứ Tà Kiến Bất Tín, nơi đây chẳng được thiện ngữ cúng dường, chỉ bị giận mắng đánh đập, nhưng tỳ kheo ấy mặc giáp nhẫn nhục, an trụ đại bi, chẳng bỏ chúng sanh, chẳng hề giận hờn, chẳng có hối hận. Này Di Lặc, các chúng sanh được Lạc Tinh Tấn Bồ Tát giáo hóa đều vì chư tỳ kheo mà làm thí chủ, dung thí áo cơm thuốc thang, ngọa cụ. Này Di Lặc, ông xem Lạc Tinh Tấn Bồ Tát có tâm lợi ích chúng sanh thiểu dục tri túc đại bi, quan sát những tụ lạc thành ấp chỗ nào chẳng khất thực được thì thôi, chẳng đến giáo hóa người tà kiến, làm đàm việc cho chư tỳ kheo, chẳng trở lại các nhà tà kiến bất tín để khuyến hóa cho họ chánh tín, dầu bị giận mắng đánh đập cũng không giận hờn. Này Di Lặc, chư Bồ Tát thuở quá khứ vì giáo hóa chúng sanh mà vào thôn ấp chứ chẳng vì tự nuôi sống. Lạc Tinh Tấn Bồ Tát thuở xưa ấy chính là thân ta. Vì thế nên các Bồ Tát muốn vào thôn ấp để giáo hóa chúng sanh phải học theo Lạc Tinh Tấn Bồ Tát, lại phải học công hạnh của chư đại Bồ Tát, chứ học làm cẩu pháp. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau có các tỳ kheo vọng tự xưng Bồ Tát. Họ vào thôn ấp chẳng vì giáo hóa chúng sanh, mà chỉ vì áo cơm tài vật. Họ phỉ báng nhau, tự được lợi thì mừng, thấy người khác được lợi thì rầu lo, hờn giận, tự cầu chẳng được thì sầu lo, thấy người cầu chẳng được thì mừng rỡ, họ điên đảo như vậy. Này Di Lặc, theo pháp làm Bồ Tát thì tất cả tài vật sở hữu đều nên xả thí cho tất cả chúng sanh. Tại sao? Vì do tâm đại bi phát nguyện quảng đại, làm cho các chúng sanh đều được đầy đủ an vui vậy. Này Di Lặc, ví như ông trưởng giả chỉ có một con trai dung mạo đoan chánh, kính thuận cha mẹ, trưởng giả rất thương yêu, vì chút ít duyên cớ mà con trai ấy bị nhốt tại lao ngục. Trưởng giả hay tin đích thân vào lao ngục. Này Di Lặc, trưởng giả ấy vào ngục là vì sự chi? Bạch Đức Thế Tôn, vì để thấy con trai và tìm cách giải thoát cho con mà trưởng giả ấy vào ngục. Này Di Lặc, nơi lao ngục tức là sanh tử, trưởng giả ấy là dụ các đại Bồ Tát, con trai ấy là lệ cho ý tưởng xem tất cả chúng sanh như con một của chư Bồ Tát. Này Di Lặc, như trưởng giả ấy vào lao ngục để thấy con và cứu nó cũng vậy. Bồ Tát vào tụ lạc để giáo hóa chúng sanh cho họ được giải thoát, chứ chẳng vì áo cơm. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau có các tỳ kheo chẳng tu thân, chẳng tu tâm, chẳng tu giới, chẳng tu huệ. Họ vào các thôn ấp tụ lạc cầm hương hoa theo cho người làm tin, để cầu cơm áo, tài vật. Này Di Lặc, theo pháp tỳ kheo chẳng nên làm sự hạ tiện như vậy. Tỳ kheo vào tụ lạc phải vì cầu pháp, cầu thiện tri thức, chớ có xỉm khúc, chớ có kiêu mạn, phải nói pháp ngữ, chớ nói thế sự, chớ nói ruộng nhà vui khổ đắc thất. Việc vua quan, việc giặc cướp, việc thành ấp quân đội, việc nam nữ cưới gả, chỉ nên nói chánh pháp, khen công đức Phật, khen nói chánh pháp, khen nói thánh tăng, nói những pháp bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Này Di Lặc, nếu thiện nam thiện nữ đem trân bửu tài vật đầy cõi đại thiên bố thí cho tất cả chúng sanh, nếu có người vì chúng sanh nói một bài kệ bốn câu chánh pháp cho họ được nghe hiểu, thì được phước đức nhiều hơn trên vô lượng vô biên vô số lần. Này Di Lặc, ông xem tỳ kheo ấy vào tụ lạc được lợi ích rất lớn. Này Di Lặc, Khi tỳ kheo vào thành ấp chớ xa rời tán tháng Tam Bửu mà luận nói thế sự. Tại sao? Vì tất cả châu báu tài vật thế gian không làm cho người khỏi sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não được. Chỉ có chánh pháp là đem lại lợi ích lớn, làm cho người thoát rời sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não. Đây gọi là pháp di mật của Như Lai. Đức Phật nói kệ: Trong khắp cõi đại thiên, đầy trân bửu tài vật, đem bố thí tất cả, được phước đức mỏng ít. Nói một kệ chánh pháp, phước đức này rất nhiều, đồ dùng trong tam giới, đem cho hết một người, chẳng bằng thí một kệ, công đức này tối thắng, công đức này hơn kia, hay rời khổ sanh tử. Này Di Lặc, nếu có Đại Bồ Tát đem trân bửu đầy vô biên thế giới dâng cúng chư Phật Như Lai, được công đức không bằng Bồ Tát dùng lòng đại bi, nói bốn câu kệ chánh pháp cho một chúng sanh. Đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng: Đem trân bửu đầy khắp, hằng hà sa thế giới, để dâng chư Như Lai, chẳng bằng một pháp thí, thí bửu phước giàu nhiều, chẳng bằng một pháp thí, một kệ phước còn thắng, nhiều kệ phước nan tư. Này Di Lặc, trong bàn tay hữu Như Lai có tia sáng tên Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm. Phật dùng tia sáng ấy có thể làm đầy đủ tất cả những đồ vật ưa thích cho tất cả chúng sanh, cần ăn có ăn, cần uống có uống, cần áo có áo, cần xe có xe, cần châu báu có châu báu, tất cả vật cần dùng đều có thể ban cho. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh giàu được thỏa mãn vui thích mà chẳng giải thoát được sanh tử. Vì thế nên Đức Như Lai chẳng ban đồ vật ưa thích thế gian cho chúng sanh, mà Như Lai ban cho họ pháp bửu xuất thế vô thượng. Nghe theo pháp ấy, họ cứu cánh rời lìa khổ lụy. Do đó các ông nên học theo vô thượng pháp thí của Như Lai. Chớ trọng tài thí thế gian vậy. Này Di Lặc, đời vị Lai 500 năm sau, lúc chánh pháp diệt, có các tỳ kheo tự xưng Bồ Tát mà thân làm bất thiện, khẩu tạo bất thiện, ý gây bất thiện, thân phạm cấm giới, khẩu phạm cấm giới, ý phạm cấm giới, đã tạo nghiệp bất thiện nên không có quả sa môn. Này Di Lặc, Phật vì các thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ Đề mà dạy Bồ Tát thiện căn chẳng sa đọa vào tam ác đạo và các chỗ nạn. Các thiện nam thiện nữ phải chuyên cần tinh tấn, đầy lòng tàm quý, thường sợ sanh tử, luôn có lòng lo sợ những chỗ thác sanh, mà nghĩ rằng tôi làm thế nào cho các chúng sanh lục đạo trong ba cõi mau được giải thoát sanh tử. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát phát nguyện hứa cứu độ tất cả chúng sanh lục đạo tam giới, làm cho họ đều được giải thoát. Kẻ chẳng an ổn làm cho an ổn, kẻ chưa niết bàn làm cho được niết bàn. Này Di Lặc, Phật quan sát tất cả thế giới, là trời, là người, là ma, là phạm, là sa môn, là bà la môn, trong số ấy chẳng có một ai có thể mang vác gánh nặng như vậy bằng chư Bồ Tát. Này Di Lặc, ví như có người đầu đội tam thiên đại thiên thế giới, núi sông, đất đá suốt một kiếp, hay dưới một kiếp, hoặc đến trăm ngàn kiếp, ý ông nghĩ sao, người ấy có đại lực chăng? Bạch Đức Thế Tôn, người ấy có sức rất lớn. Này Di Lặc, sức tinh tấn của Đại Bồ Tát còn hơn người ấy nhiều. Bồ Tát phát nguyện độ tất cả chúng sanh cho được vui niết bàn. Này Di Lặc, ví như bao nhiêu sự nghiệp của tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, có người tức thời làm nên xong cả, sự nghiệp ấy có lớn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất lớn. Này Di Lặc, sự nghiệp của Bồ Tát còn to lớn hơn nhiều. Bồ Tát phát nguyện làm cho tất cả chúng sanh được giải thoát. Này Di Lặc, ví như trưởng giả chỉ có một con trai còn thơ bé, dung mạo đoan chánh hiếu thuận cha mẹ. Trưởng giả cùng con trai ấy và thê thiếp quyến thuộc, tài vật đều bị nhốt vào ngục vua. Đại Dương bảo trưởng giả, cách đây 100 do tuần có thành tên ấy, ngươi phải đi đến thành ấy nội 7 ngày, rồi nội 7 ngày phải về đến đây. Được như vậy ta sẽ thả ngươi cùng vợ con quyến thuộc tài vật và ban cho quan tước. Nếu quá 7 ngày, ngươi từ thành ấy chẳng về đến đây, ta sẽ giết ngươi và con trai một của ngươi, còn tài vật quyến thuộc người sẽ nhập vào của quan. Này Di Lặc, ông nghĩ thế nào? Trưởng giả ấy gắng sức đi mau là vì yêu tự thân, vì yêu con trai một, hay là vì tiếc thê thiếp quyến thuộc tài vật mà cố cần khổ để về đến chỗ vua cho kịp thời gian? Bạch Đức Thế Tôn, như tôi hiểu nghĩa của Phật nói thì người ấy chẳng nhớ đến uống ăn ngủ nghỉ, chỉ nhớ đi mau. Tại sao? Vì người ấy tự tiếc thân mạng mà cố sức đi mau. Này Di Lặc, nếu tất cả chúng sanh siêng tu tinh tấn đều như người ấy, đem sự tinh tấn chung ấy muốn so với sự tinh tấn của Bồ Tát, thì trăm ngàn muôn ức phần chẳng bằng một, cho đến vô số phần cũng chẳng bằng một. Tại sao? Vì chúng sanh thuận dòng sanh tử, còn Bồ Tát nghịch dòng sanh tử khiến chúng sanh an trụ nơi niết bàn bất động. Này Di Lặc, ví như có người dũng mãnh đại lực hơn lực sĩ trước, người này lấy hết nước bốn đại hải và các sông đem về để vào ao A Nậu Đạt. Người này làm việc ấy có là hy hữu chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất hy hữu. Này Di Lặc, Bồ Tát tinh tấn làm việc khó rất hy hữu. Còn hơn kia nhiều, Bồ Tát dùng tâm đại bi hóa độ tất cả chúng sanh, khiến an trụ vô thượng Bồ Đề, việc đây là khó. Người hay tin được Phật Pháp và Tăng, việc đây là khó. Người hay tin nghiệp quả thiện ác, việc đây là khó. Lúc tham sân si phát khởi hay làm cho diệt dứt, việc đây là khó. Hay rời thân thuộc phát tâm thiểu dục cầu xuất gia, đi đến bảy bước, việc đây là khó. Thân mặc cà sa, trong chánh pháp chánh tín xuất gia rời lìa lửa dục, việc đây là khó. Chẳng phạm cấm giới, việc đây là khó. Hay rời ồn ào tu hạnh diễn ly, việc đây là khó. Tin các pháp không, việc đây là khó. Ở trong thâm pháp được nhu thuận nhẫn, việc đây là khó. Chứng ba môn giải thoát, việc đây là khó. Chứng quả tu đà hoàng đến quả A-la-hán, việc đây là khó. Tại sao? Vì gọi là việc khó là ở trong chánh pháp chánh tín xuất gia được quả sa môn. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau có các chúng sanh phát tâm bồ đề ở trong chánh pháp xuất gia học đạo luống không chỗ được. Họ bỏ sự nghiệp bồ tát mà làm việc phàm ngu. Những gì là sự nghiệp bồ tát? Này Di Lặc, sự nghiệp bồ tát có 20 pháp. Nếu bồ tát chẳng thành tựu 20 pháp ấy thì chẳng ngồi được nơi đạo tràng. Đây là 20 pháp. Một là rời lòng sang lẫn, hai là tu bố thí, ba rời nhiệt não, bốn là tu tịnh giới, năm là rời sân hận, sáu là tu nhẫn nhục, bảy là rời giải đãi, tám là đại tinh tấn, chín là rời loạn tâm, mười là niệm huệ tu vô y định, 11 là tu thậm thâm nhẫn, 12 là đầy đủ bát nhã ba la mật, 13 là hành không hành, 14 là hành vô tướng hạnh, 15 là hành vô nguyện hạnh. 16 là thành cảnh giới vô nguyện, 17 là chẳng bỏ tất cả chúng sanh, 18 là tu hành đại bi, 19 là chẳng nhớ tưởng nhị thừa thanh văn duyên giác, 20 là tâm thức thành tựu Như Lai trí huệ. Bồ Tát thành tựu 20 công nghiệp này thì có thể ngồi đạo tràng. Này Di Lặc, Đại Bồ Tát lại có 4 thứ tất định thệ, một là thệ tất định thành Phật chuyển pháp luân, hai là thệ làm cho chúng sanh sanh tử được giải thoát, ba là thệ làm cho vô lượng chúng sanh an trụ vô thượng Bồ Đề, bốn là xả bỏ sự vui tự thân làm cho chúng sanh được vui vô lậu. Này Di Lặc, ví như hai người biết giỏi y phương, giỏi chú thuật, biết rành độc dược, biết rành cam lộ. Bây giờ một người ở trong đại chúng lấy độc dược tự ăn để hiện tướng hy hữu. Ăn độc rồi đau khổ chẳng an, lại tìm cam lộ chú thuật mong trừ độc khí. Nhưng tìm mãi chẳng được cam độ, bị độc khí quá thành nên chết. Người thứ hai nói rằng, tôi chẳng thể ăn được độc dược, vì chẳng ăn độc dược nên chẳng cần cam độ, chẳng muốn ở giữa chúng làm tướng hy hữu, để rồi thân phải khổ não. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau, có các Bồ Tát tại gia xuất gia nói rằng, như chỗ tôi thuyết pháp hay trừ được các tội. Nói như vậy xong, họ trở lại tập hợp ác nghiệp, rồi nói tôi lại sám hối. Phật bảo người ấy gọi là tử nhân ở trong chánh pháp. Sao gọi là tử? Vì ở nơi chánh pháp họ đọa lạc hư mất vậy. Lại có Bồ Tát tâm thanh tịnh nói rằng, tôi chẳng phạm tội, chẳng cần sám hối, tôi sẽ sám hối tội nghiệp quá khứ và vị lai. Còn hiện tại thì chẳng phạm, cũng như người chẳng ăn độc dược, chẳng cần cam lộ. Này Di Lặc, Nói là độc dược là ở trong chánh pháp mà phạm giới luật, các ông chớ làm người ăn độc. Này Di Lặc, lại có bốn pháp khiến Bồ Tát rời lìa nhất thiết trí, còn lìa quả thanh văn, huống là nhất thiết trí. Một là chẳng biết ơn, hai là xiểm khúc, ba là giọng ngữ, bốn là phạm giới. Lại có bốn pháp mà Bồ Tát phải gấp xa rời quá trăm do tuần. Một là lợi dưỡng, hai là ác hữu, ba là ác chúng, bốn là đồng tại một chỗ cợt cười hay sân hận đấu tranh. Bồ Tát chẳng nên có ác tâm với các Bồ Tát khác. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát đánh mắng chặt chém tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát này có mắc tội nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đánh một chúng sanh còn mắc tội nhiều, huống là cả chúng sanh trong đại thiên thế giới. Bạch Đức Thế Tôn, đối với chúng sanh Bồ Tát chẳng nên sanh khởi lòng sân hài. Này Di Lặc, tội ấy còn ít hơn Bồ Tát sân hận với Bồ Tát khác lại phải thối thất Bồ Đề nhiều kiếp. Ví như trụ gỗ, nếu dùng cỏ hay đất thì chẳng chặt đứt được, phải dùng búa bén. Cũng vậy, thiện căn của Bồ Tát những tội khác không làm mất hết được. Duy sanh lòng sân hận với Bồ Tát khác thì có thể dứt diệt các thiện căn. Vì thế nên học cung kính đối với hàng Bồ Tát sơ phát tâm phải tôn trọng xem họ như Phật. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, tôi phải tu hành tôn trọng cung kính tất cả chúng sanh, huống là đối với Bồ Tát. Tại sao? Vì Bồ Tát phải bỏ giận hại mà hành nhẫn nhục, phải rời xiểm khúc mà hành tâm thanh tịnh, phải xa rời hữu vi mà hành công hạnh vô thủ vô ngã, phải chẳng quý của báu mà trọng pháp hạnh, nên chẳng cầu y thực mà cầu pháp tài, phải rời tật đố khi thấy người giàu lớn nên hoan hỷ tán trợ, chẳng phải vì câu danh mà làm sa môn phải học công đức của sa môn, chẳng phải nói suông mà nên tu thiệt hạnh, bỏ lợi dưỡng thiểu dục tri túc để cầu Phật công đức, chẳng vì lợi lộc mà vào tụ lạc, niệm tưởng nhất thiết trí khi vào tụ lạc, chẳng vì áo cơm mà vào tụ lạc làm sự xiểm khúc, phải làm chánh hạnh tán thán bốn thánh chủng, chẳng học theo tâm phàm phu hạ liệt mà nên học Phật hạnh, chẳng ngó lỗi người chỉ nên tự điều phục, tu Samatha và Tỳ Bát Xá Na, rời sự ác nơi ba nghiệp mà thường tu hạnh thanh tịnh nơi ba nghiệp, rời sự phá giới nên học Ba La Đề Mộc Xoa, chẳng y tựa Phật pháp và tăng để tự nuôi sống, thường tán thán công đức chân thiệt của Như Lai, chẳng vì cầu bố thí mà vì cầu chánh pháp, thường tán thán chánh pháp tu tập đúng như chánh pháp, tán thán thánh tăng y tựa bất thối tăng, chẳng y tựa tăng hữu di thế gian, chẳng cầu tất cả vật dụng thế gian mà chỉ cầu chánh pháp, chẳng cầu thế sự mà chỉ cầu pháp xuất thế, rời xiểm khúc hành công hạnh chân thiệt, chẳng thích ở mãi một chỗ mà phải như nai rừng chẳng ở chỗ nhất định, rời sự vui sướng thế gian mà cầu công đức của Phật, nên rời ngủ nghỉ đầu hôm cuối đêm đọc tụng kinh điển, xa bỏ ồn náo thường hành diễn ly, với các công đức chẳng có ý tưởng chán nhàm, cầu các công đức lòng chẳng tạm thôi, phải rời cẩu pháp mà làm pháp sư tử hống, làm bạn cứu cánh chẳng làm bạn giả tạm, bỏ thoái vô ơn mà thường làm việc báo ơn, chẳng vì tài lợi mà làm thân hữu nên dùng tịnh tâm mà làm thân hữu, bỏ tâm hư dối mà làm hạnh chân thiệt, bỏ pháp hạ liệt nên cầu thành tựu chân thân Phật, với chư Như Lai nên phải cung kính chẳng sanh kiêu mạn, bỏ lời lưỡng thiệt lòng miệng trái nhau nên nói lời thành thiệt vô nhị, chẳng làm Bồ Tát mà lại xiểm khúc nên dùng tịnh tâm thực hành chỉ quán, bỏ tánh ngã mạn nên phải cung kính, rời bất tịnh thực nên trì tịnh giới, ăn dùng của người dân thí, phải bỏ tà niệm mà niệm pháp chư Phật, rời kiến chấp ngã nhân mà tu không hạnh, rời vọng giác quán mà tu vô tướng hạnh, rời thân xiểm khúc mà tu hạnh thanh tịnh nơi ba nghiệp, chẳng cầu tài lợi mà diễn thuyết pháp, dùng tâm đại bi mà thuyết chánh pháp, chẳng vì tài vật mà làm thân hữu, mà vì pháp làm thân hữu. Chẳng vì tự lợi mà vì lợi tha, khiến chẳng tổn hại. Hành hạnh tịch tỉnh rời xiểm khúc, chẳng làm xiểm khúc mà đi khất thực, chẳng làm xiểm khúc mà mặc y phấn tảo. Tại sao? Vì người đủ 12 cạnh đầu đà là người chẳng cầu tất cả lợi dưỡng thế gian vậy. Đức Thế Tôn khen Di Lặc Bồ Tát, lành thay, này Di Lặc. ông cầu Phật công đức lòng không chán đủ mà làm sư tử hống. Ông đã trồng các thiện căn nơi chư Phật quá khứ nên nói được pháp ấy, nói được công đức ấy. Lúc Di Lặc Đại Bồ Tát nói pháp như vậy, trong chúng có 500 tỳ kheo đứng dậy bỏ đi. Tôn giả Mahakasip hỏi chư tỳ kheo ấy đưa nghe thuyết pháp, chư tỳ kheo muốn đi đâu? Chư tỳ kheo ấy đáp rằng: Bạch Đại Đức Kasip, như Di Lặc Bồ Tát nói, pháp ấy rất sâu khó được. Chúng tôi tự nghĩ chẳng tu được pháp ấy mà muốn về hoàng tục. Tại sao? Vì của tiếng thí khó tiêu vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khen chư tỳ kheo ấy: Lành thay, lành thay, này các thiện nam tử, đó là chỗ các ông nên làm. Nếu tự xét chẳng tiêu được của tín thí thì nên một ngày hoàn tục 100 lần, mà chẳng nên phá giới rồi thọ người dân thí. Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những người nào nên thọ tín thí? Đức Phật phán: Này Văn Thù, nếu là người tu thiền giải thoát, Phật cho phép người này thọ tín thí. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với 500 tỳ kheo ấy: Này các ông phải mau tu hành, Phật ra đời khó gặp phải an trụ trong Phật pháp. 500 tỳ kheo ấy bạch rằng: Bạch Văn Thù Sư Lợi, chúng tôi phải tu hành thế nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Này chư thiện nam tử, các ông nên quan sát như vậy: không một pháp hiệp, không một pháp tan, không một pháp sanh, không một pháp diệt, chẳng thọ một pháp, chẳng xả một pháp, chẳng tăng một pháp, chẳng giảm một pháp. Tu hành như vậy thì ở nơi các pháp vô sở đắc, vì vô sở đắc nên không có khứ, vì không có khứ nên không có lai, vì không có lai nên không có trụ. Đấy gọi là vô lai, vô khứ, vô trụ, vô bất trụ vậy. Lúc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói pháp ấy, 500 tỳ kheo ở trong các lầu tâm được giải thoát. Tôn giả Mahakasip bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đời vị lai 500 năm sau, những Bồ Tát nào hành xiểm khúc? Đức Phật nói: Này Kasip, có rất đông người hành xiểm khúc gần ác hữu, ít đọc tụng kinh điển, chỉ cầu y thực. Lành thay Đức Thế Tôn, xin vì lợi ích cho nhiều người mà nói lỗi của Bồ Tát xiểm khúc chẳng siêng tu hành ấy, khiến Bồ Tát ấy nghe Phật nói lỗi ấy rồi tự nhiếp tâm hành cho được thanh tịnh. Này Kasip, đời chỉ lai 500 năm sau, có các Bồ Tát gần ác hữu ít đọc kinh điển, chỉ làm công việc cúng dường xá lợi, dùng hương hoa anh lạc phan lọng đèn sáng cúng dường tháp miếu thờ xá lợi của Như Lai. Này Kasip, Phật vì người tại gia vô trí, khiến họ trồng căn lành mà nói cúng dường xá lợi. Các người ngu ấy chẳng hiểu ý Phật mà chỉ làm công việc đó. Này Kasip, Phật ở trong chúng trời người thường nói pháp tu Samatha và Tỳ Bát Xá Na để tự điều phục. Trong đời sẽ có hàng Bà La Môn cư sĩ chánh tín ưa thích cúng dường xá lợi. Này Kasip, các người ngu ấy bỏ việc đọc tụng kinh điển tu thiền trí huệ mà chỉ cúng dường xá lợi để nuôi sống. Này Kasip, nếu có Bồ Tát đem hương hoa đèn sáng đầy cõi đại thiên chất cao đến Phạm Thiên tim đèn như núi Tu Di để cúng dường Như Lai, lại có Bồ Tát tịnh tâm trì giới nơi tôn sư học tập thọ trì đọc tụng 4 câu kệ tịnh tâm tu hành cho đến 7 bước được công đức hơn trên vô lượng vô biên. Này Kasip, nếu có Bồ Tát đem hoa hương đèn sáng đầy cõi đại thiên ngày đêm 6 thời cúng dường Như Lai suốt 100.000 năm, lại có Bồ Tát bỏ nơi ồn náo rất sợ 3 cõi vì lợi ích chúng sanh mà phát tâm xu hướng nơi tịch tỉnh cất chân 7 bước được công đức hơn trên vô lượng vô biên. Này Kasip, theo ý ông nghĩ thế nào? Vì quá độ chúng sanh mà Như Lai nói như thế chăng? Ông chớ quan niệm như vậy, nên biết Đức Như Lai nói đúng thiệt, vì Như Lai hiện thấy biết rõ. Này Kasip, thuở quá khứ vô lượng vô biên bất tư nghị vô số kiếp, bây giờ có Phật hiệu Diệu Hoa Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiếp ấy cũng tên Diệu Hoa. Này Kasip, Diệu Hoa Như Lai có 96 ức 100.000 thanh văn đại chúng. Đương thời có chuyển luân thánh dương tên Ni Di trị nước, đúng pháp chủ 4 thiên hạ. Đủ 1000 con trai dũng kiện oai mãnh. Sau đó lại có 2 con trai bỗng nhiên quá sanh ngồi kiết già, tên Đạt Ma và Thiện Pháp. Yunizi thỉnh Phật Diệu Hoa và Tỳ Kheo Tăng mãn 84.000 năm thọ tứ sự cúng dường. Vua bỏ việc nhà chỉ lo sắm đồ cúng dường. cứ sau 7 ngày đều dâng y mới cho tất cả tỳ kheo, các thứ uống ăn tùy theo ý thích. Vua xây tịnh xá nhiều rộng tùy ý thích mà ở. Mỗi tỳ kheo vua cấp 7 người hầu dâng 100 thứ thực phẩm. Vua Ni-di tạo tịnh xá vuông 80 do tuần tô vẽ di diệu hơn cả thế gian. Đức Diệu Hoa Như Lai và tỳ kheo tăng an trụ trong tịnh xá ấy. Từ dưới đất mọc các thứ hoa thơm đẹp khiến toàn tịnh xá ấy hoa ngập đến gối. Vua Ni-di ở nơi tịnh xá công đức bất tư nghị ấy, cung kính cúng dường Đức Diệu Hoa Như Lai mãn 84.000 năm. Ngày tối hậu, sau khi Đức Diệu Hoa Như Lai thọ trai xong, hai dương tử Đạt Ma và Thiện Pháp cùng quyến thuộc và tứ chúng đến lễ chân Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn có thiện căn công đức nào hơn thiện căn công đức cúng dường của Đại Vương Ni Di này chăng? Lúc hai dương tử lễ chân Phật, cả đại thiên thế giới đều chấn động. Đệ tử thị giả của Phật tên Thông Đạt Pháp đảnh lễ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, duyên cớ gì đại địa chấn động? Do nhân duyên gì hai dương tử đây lễ Phật rồi quỳ yên? Đức Diệu Hoa Như Lai nói với thị giả Thông Đạt Pháp: Này thiện nam tử, chẳng nên hỏi điều ấy. Nếu Như Lai nói hai dương tử ấy tâm thanh tịnh, tâm thâm nhẫn đại bi lễ chân Như Lai, thì tất cả trời người đều sẽ mê mất. Đức Diệu Hoa Như Lai bảo đệ tử Thanh Văn thần thông đệ nhất tên Na La Diên rằng: Này thiện nam tử, ông hiển thị thần lực đỡ hai dương tử ấy dậy. Na La Diên tỳ kheo tuân lệnh Phật đứng dậy, đến dùng tay hữu nắm một đồng tử, lại dùng tay tả nắm một đồng tử, muốn đỡ đứng dậy mà mãi không động, cho đến dùng tận đại thần lực cũng chẳng lay động được một phần sợi lông. Bây giờ do thần lực của Na La Diên, cả tam thiên đại thiên thế giới, đại địa đều chấn động, núi sông đều lay chuyển mà chẳng làm động được hai dương tử ấy. Na La Diên lại nhờ thần lực của Phật Diệu Hoa khiến hàng hà sa thế giới ở hạ phương đều chấn động mà chẳng làm động được một phần sợi lông của hai dương tử ấy. Tỳ kheo Na La Diên lễ Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng tôi đã mất sức thần thông? Vì hai dương tử này còn là đồng tử chưa được bao nhiêu tuổi, nay mọp lại trước Phật mà tôi dùng hết sức thần thông, chẳng đỡ dậy nổi. Đức Diệu Hoa Như Lai nói: Này Na La Diên, ông chẳng mất thần thông, cảnh giới của Bồ Tát bất tư nghị, tất cả thanh văn và duyên giác chẳng làm lay động được, chẳng suy lường được. Này Na La Diên, giả sử tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều có đủ sức thần thông như ông, mãi đến ước kiếp cũng chẳng đỡ nổi hai đồng tử này, khiến họ đứng dậy. Lúc Phật Diệu Hoa nói lời trên đây, trong đại chúng có 420 vạn chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Các chúng sanh ấy nghĩ rằng thần lực của Bồ Tát rất hy hữu, chưa được nhất thiết trí mà có thần lực như vậy, thần lực của đại thanh văn không làm lay động được, huống là lúc thành Phật đạo. Vì thế chúng ta phải hành đạo Bồ Tát thể chứng Như Lai vô thượng trí huệ. Bây giờ 420 vạn chúng sanh suy nghĩ như vậy, rồi tâm họ an trụ vững chắc nơi vô thượng Bồ Đề. Trong đại chúng ấy có một Bồ Tát tên Thiện Huệ lễ Phật Diệu Hoa rồi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật làm cho hai đồng tử này vậy, những chỗ họ bạch hỏi xin Đức Phật giải đáp. Đức Phật Diệu Hoa liền từ trong hư không phát ra âm thanh lớn vang khắp hàng hà sa thế giới của chư Phật 10 phương. Tất cả thế giới được âm thanh ấy vang đến đều chấn động 6 cách. Đức Phật Diệu Hoa lại phóng quang minh lớn chiếu khắp 10 phương. Nghe âm thanh của Phật, hai dương tử đứng dậy. Lúc hai đồng tử đứng dậy khắp đại thiên thế giới, các kỹ nhạc của nhân thiên chẳng đánh tự kêu. Trong hư không mưa hoa đẹp, hai dương tử nhiễu Phật 3 vòng đảnh lễ chân Phật, rồi cung kính chắp tay chiêm ngưỡng Đức Diệu Hoa Như Lai. Đức Diệu Hoa Như Lai bảo Thiện Huệ Bồ Tát: Này thiện nam tử, hai dương tử này lễ chân ta rồi hỏi như vậy, còn có sự bố thí nào được thiện căn công đức hơn công đức thiện căn của vua Di Ni? Hai dương tử bạch hỏi ta vậy, rồi cúi mọp lặng yên. Thiện Huệ Bồ Tát bạch Phật Diệu Hoa: Nguyện Đức Thế Tôn giải nói chỗ hỏi của hai dương tử để cho hàng trời người được an lạc. Đức Diệu Hoa Như Lai nói: Này Thiện Huệ, nay ông lắng nghe sẽ vì ông mà nói. Này Thiện Huệ, nếu có Bồ Tát an trụ tịch tỉnh thật hành hạnh diễn ly ít biết các pháp được vô sanh nhẫn, thì công đức hơn công đức của vua Di Ni đã làm vô lượng vô biên. Này Thiện Huệ, nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới, mỗi chúng sanh đều tạo công đức như vua Jini, bao nhiêu công đức của tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới ấy cũng chẳng bằng công đức của Bồ Tát tu hạnh diễn ly an trụ tâm thanh tịnh, chánh niệm tương ưng, tỏ ngộ các pháp không, không khứ không lai. Chút ít công đức của trí nhẫn này hơn công đức trước cả ngàn vạn ức phần cho đến cả toán số phần. Này Thiện Huệ, như tất cả chúng sanh trong hằng hà sa thế giới đều làm phước đức như vua Ni Di, các chúng sanh ấy tạo phước đức mãn hằng hà sa kiếp, ông nghĩ thế nào, công đức này có nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói ví dụ chẳng thể nghĩ bàn, công đức thiện căn như vậy bất tư nghị. Này Thiện Huệ, nay ta bảo ông, người có trí huệ thành tựu tham nhẫn thì có thể tin lời Phật nói. Bao nhiêu thiện căn công đức của tất cả chúng sanh ấy tập hợp chẳng bằng thiện căn của hai dương tử này dùng tâm thanh tịnh lễ chân Phật cho đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Bây giờ trong đại chúng của Đức Phật Diệu Hoa có 84.000 tỳ kheo đồng thanh phát ngôn: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi tùy hỷ công đức của người ấy thành tựu thâm pháp nhẫn tinh các pháp không, tâm ưa diễn ly xu hướng tịch tỉnh, cất chân bảy bước phát tâm vô thượng bồ đề, thành tựu trí huệ, chúng tôi đều tùy hỷ. Đức Phật Diệu Hoa tán thán chư tỳ kheo: Lành thay, lành thay, này chư tỳ kheo, các ông do thiện căn tùy hỷ bất tư nghị này sẽ làm chuyển luân thánh dương hằng hà sa đời, sau đó sẽ thành đạo vô thượng bồ đề. Bây giờ tôn giả Maha Karip cùng hàng đại chúng đồng thanh bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi tùy hỷ người ấy phát tâm thành tựu tâm nhẫn tinh các pháp không, diễn ly tịch diệt tự tánh thanh tịnh. Đức Phật bảo tôn giả Maha Kassip: Thuở ấy dương tử Đạt Ma bạch Đức Phật Diệu Hoa: Bạch Đức Thế Tôn, có đủ những pháp gì mà Bồ Tát bố thí chẳng mong báo đáp, chẳng sanh lòng tật đố, tâm chẳng sang lẫn tham trước hy vọng, hoàn thành công hạnh vô thượng của Như Lai, được thâm pháp nhẫn thành vô thượng trí? Đức Diệu Hoa Như Lai nói: Này thiện nam tử, Bồ Tát có đủ bốn pháp thì được như chỗ ông nói, một là tin các pháp không, hai là diễn ly, ba là thâm nhẫn, bốn là chánh niệm. Bồ Tát có đủ bốn pháp này thì bố thí chẳng mong báo lòng, chẳng tật đố, chẳng sang lẫn tham trước hy vọng, được thành tựu hạnh Như Lai vô thượng, thành nên thâm nhẫn đủ trí vô thượng. Lại có bốn pháp, Bồ Tát nếu đủ bốn pháp này thì được viên mãn trí vô thượng. Đó là Bồ Tát cầu đa văn, được đa văn rồi vào các tụ lạc thành ấp thuyết pháp, không hề hy vọng cho đến chẳng nhận một câu khen hay, lòng không hề tham muốn, trong tất cả hạnh bố thí của chư Phật dạy pháp thí là đệ nhất. Bồ Tát an trụ đệ nhất, bố thí lòng vui mừng, chẳng cầu bố thí tài vật thế gian. Tại sao? Này thiện nam tử, trong vô số A Tăng kỳ thế giới mười phương, chư Phật Như Lai và tỳ kheo tăng chẳng thiếu đồ dùng thế gian. Nếu có Bồ Tát giữ giới thanh tịnh tu tập chánh pháp, có tâm đại bi, chẳng cầu lợi dưỡng, thì được tất cả chư Phật nhớ ghi. Nếu có Bồ Tát hay nói bốn câu kệ, nói văn tự của bài kệ đều tự tánh không, tất cả các pháp cũng tự tánh không, Bồ Tát này được thiện căn công đức hơn thiện căn công đức trước 100.000 vạn ước phần cho đến A Tăng kỳ phần. Diệu Hoa Như Lai bảo hai dương tử Đạt Ma và Thiện Pháp: Bồ Tát có đủ bốn pháp thì được thành hạnh vô thượng của Như Lai. Một là đi chỗ vô thượng, hai là nói pháp vô thượng, ba là thí vật vô thượng, bốn là tin pháp vô thượng. Hai dương tử nghe Đức Diệu Hoa Như Lai nói pháp trên đây, rồi liền giọt lên hư không, cao 7 cây đa la, đồng thanh nói kệ tán thán Đức Phật: Như Lai biết các hành, dạy chúng sanh bố thí, mà chẳng chấp nơi thí. Đây là vô thượng thí, hay thành nhẫn vô thượng, trong ấy không có ngã, không nhân chúng sanh mạng, hy hữu đại tinh tấn, diễn nói pháp như vậy, hay thành thâm pháp nhẫn, và được vô thượng hạnh, cũng được vô thượng trí, dứt hẳn các dục não, đại trí huệ thanh tịnh, chẳng còn thọ hậu hữu, nói các hạnh diễn ly, khiến an trụ tịch tỉnh, tu tập không giải thoát, cũng chẳng sanh phân biệt, thường xuyên làm bố thí, chẳng sanh khởi phân biệt, đây là vô cấu tế, xa rời các danh tự, nói thanh tịnh thi la, khiến đi chỗ tịch diệt, đây là đệ nhất giới, chỗ giác tri tịch diệt, thường tu hành trí nhẫn, chẳng phân biệt chúng sanh, đây là thanh tịnh nhẫn, rời tất cả phân biệt, tu kiên cố tinh tấn, rời tất cả hữu vi, Phật nói tinh tấn này, hay thành pháp diễn ly, đốt cháy tất cả sự, đoạn dứt những hữu vô, vô phân biệt thiền này, chẳng sanh các phiền não, chẳng đây chẳng phải kia, trung gian cũng chẳng trụ, là đệ nhất trí huệ, rời xa cả tam thế, tu tập tịch diệt tưởng, lại quan sát tưởng ấy sanh chỗ nào, vì thế biết vô tưởng, tán thán Phật công đức, diễn nói pháp đệ nhất, tâm ấy không dị niệm, nghe thọ Phật chánh pháp, nói danh tự vô tận, tự tánh thể chẳng thành, quán cảnh giới không thiệt, thì tâm ấy giải thoát, cảnh giới được tự tại. Nếu sanh ý tưởng này, tôi là người thuyết pháp, thì bị ma nó trói, chẳng biết các pháp tướng, nếu muốn được bồ đề. Và người cầu thanh văn, cầu duyên giác bồ đề, phải tu học pháp này, diễn nói một giải thoát. Trí huệ vô biên lượng, chớ phát nguyện hạ liệt, nên nguyện vô thượng trí. Nếu cầu thân như vậy, tướng hảo tự trang nghiêm, như thân Phật kim sắc, nên cầu vô thượng trí. Sanh khởi tất cả pháp, tác giả bất khả đắc, các pháp từ duyên sanh, tự tánh không tự tánh. Lúc hai dương tự ở hư không nói kệ ấy, Yoniji từ đô thành đi ra, các địa thần hư không thần đều đến tập họp. Bây giờ có 84,000 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, A Tăng Kỳ chúng sanh gieo trồng căn lành. Hai dương tử từ hư không xuống lễ Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phát tâm vô thượng bồ đề, dùng hình tỳ kheo hành đạo Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người chân phát tâm tin tất cả Pháp vô sanh. Bạch Thế Tôn, người chân phát tâm chẳng trước các Pháp, tại sao? Vì có trước thì Pháp chẳng sanh, thế nên nói rời tâm trước Pháp thì được vô sanh ấy. Bạch Thế Tôn, vô sanh này cũng chẳng nên nói là vô sanh, tại sao? Vì có ngôn thuyết thì có sanh diệt, nếu có đủ tịnh trí thì không sanh diệt, chỗ không sanh diệt là cứu cánh tận. Vì thế nên dùng bình đẳng tế phát tâm vô thượng bồ đề, chẳng nhớ nghĩ nơi Pháp, cũng không Pháp được, không Pháp chẳng được, được Pháp bình đẳng như vậy cũng không được bình đẳng, tại sao? Vì tất cả Pháp bổn tánh thanh tịnh vậy. Lúc Diệu Hoa Như Lai vì hai duyên tử nói pháp ấy, trong đại chúng có 10,000 chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn. Yoniji và ngàn duyên tử cùng 5,000 đại thần đều phát tâm vô thượng bồ đề. Thọ trai xong rửa bát rồi, Đức Diệu Hoa Như Lai ở trong đại chúng bảo Yoniji: Nay ta thuyết pháp. Vua và đại chúng nghe Phật sẽ thuyết pháp đều vui mừng hớn hở. Bây giờ hai duyên tử Đạt Ma và Thiện Pháp nghe Phật sẽ thuyết pháp, do tâm tịnh tiến rời lìa lửa dục, cần cầu xuất gia, liền xuất thành muốn đến chỗ Phật và nói kệ rằng: Tất cả chư Như Lai tán thán pháp xuất gia, tại gia nhiều cấu uế, hư mất pháp bạch tịnh, tăng trưởng pháp bất thiện, quỷ diệt các thiện pháp, tại gia nhiều tội lỗi, xuất gia rời nhiễm ô, giả sử trăm ức kiếp thọ dục không chán đủ, tại gia như chết mất, thọ dục không chán đủ, như biển thọ các dòng, chẳng bao giờ biết đủ, phàm phu cũng như vậy, thọ dục chẳng biết đủ, như lửa cháy cỏ khô, không lúc nào biết chán, phàm phu cũng như vậy, thọ dục chẳng biết chán, bị tham dục nó buộc, phá hư cả thế gian, thế nên phải rời buộc, để phát tâm xuất gia. Tại gia đủ các lỗi, chẳng được đạo vô thượng, xuất gia tu diễn ly, mới chứng được bồ đề. Quá khứ chư Như Lai đã nhập đại niết bàn, an trụ pháp tịch tỉnh, chứng được đại bồ đề. Nên phải học theo Phật, xu hướng chỗ tịch tỉnh, bỏ ân ái ly gia, rồi mới được an ổn. Tất cả cõi đại thiên, trân bửu đầy trong ấy, đem khối trân bửu ấy, tại gia dâng chư Phật. Nếu dùng tâm vô não, biết tội lỗi tại gia, học chư Phật Như Lai, xuất gia cầu trí huệ. Đã cầu xuất gia rồi, rời xa các lửa dục, cất chân đi bảy bước, hơn trân bửu cúng trên, công đức cúng trân bửu, chẳng bằng một phần này. Thế nên người xuất gia, được chư Phật tán thán, thành tựu đại trí huệ, xa rời các trói buộc, lìa tất cả chấp trước, mới chứng vô thượng đạo. Mau ở chỗ tịch tỉnh, dứt trừ các ái dục, tất cả độc rối lòng, dứt hết chẳng còn thừa, học theo Phật Như Lai, biết các pháp như thiệt, mau xa rời tại gia, an trụ pháp tịch tỉnh. Nếu muốn cầu Phật đạo, tu tập hạnh diễn ly, phải học ở tịch tỉnh, chẳng nên ưa tại gia. Đây là cảnh giới Phật, trụ xứ của thánh nhân, an trụ được đạo này thì hay được bồ đề, tham dục hại chúng sanh. Nếu người cầu diễn ly, phải rời lìa tại gia, tu tập hạnh tịch tỉnh, muốn chứng pháp cam lộ, chuyển pháp luân vô thượng, dẹp xô các ma oán, nên tu hạnh tịch tỉnh. Nói kệ xong, hai chương tử thẳng đến chỗ Đức Phật Diệu Hoa đảnh lễ hữu nhiễu ba dòng, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay chúng tôi ở chỗ Đức Như Lai muốn cầu xuất gia, mong Phật thương xót nhận cho chúng tôi xuất gia. Đức Diệu Hoa Như Lai biết hai dương tử tín tâm thanh tịnh cầu pháp xuất gia, liền cho xuất gia an trụ pháp tỳ kheo. Yoniji nghe hai dương tử xuất gia liền truyền ngôi cho thái tử, rồi cùng 999 dương tử, 84,000 phu nhân, 5,000 đại thần và vô số nhân dân dùng tâm tin thanh tịnh rời lửa tham dục, đến lễ Phật cầu được xuất gia an trụ pháp tỳ kheo. Thái tử lên ngôi vua 7 ngày, tự nghĩ rằng: Tôi trọn chẳng rời bỏ tâm nhất thiết trí, nào cần gì ngôi vua của báo để cho tham dục nó trói buộc. Tôi trọn chẳng bỏ vô thượng bồ đề. Suy nghĩ rồi phát tâm xuất gia, trong ngày rằm đi khắp 4 thiên hạ và nói kệ rằng: Phụ dương cùng quyến thuộc, thảy đều đã xuất gia, vô lượng ức chúng sanh, vì pháp cũng xuất gia. Nay tôi thích xuất gia, chẳng ưa ở ngũ dục, nhất tâm cầu xuất gia, muốn đến chỗ Như Lai. Ai phát tâm xuất gia, rời lìa lửa tham dục, phải mau theo tôi đi, gặp Phật rất khó được. Chẳng phát tâm xuất gia, chẳng rời được lửa dục, an tâm tại cư gia, an trụ nơi thiệt pháp. Lúc Tân Dương nói kệ tuyên cáo rồi, trong 4 thiên hạ không một ai ưa tại gia, đều phát tâm nguyện cầu xuất gia. Đức Diệu Hoa Như Lai biết tất cả chúng sanh trong 10,000,000 lòng tin thanh tịnh, thích muốn xuất gia, liền hiện hóa Phật và hóa tỳ kheo tăng khắp tất cả thành ấp tụ lạc. Khắp 10,000,000 không có một ai ở tại gia, tất cả đều dùng lòng tin thanh tịnh rời lửa dục, được xuất gia làm tỳ kheo. Sau khi toàn thể dân chúng 4,000,000 xuất gia, cõi đất ấy chẳng cần gieo trồng tự nhiên sanh ngạnh mễ, các rừng cây tự nhiên sanh y phục, tất cả chư thiên cung cấp hầu hạ.